là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Xã Khai Trung đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Trạm Tấu thu ngân sách vượt 80% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 đề ra.
Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu sản lượng cây ăn quả đạt 53.000 tấn.
23 thôn của huyện vùng cao Mù Căng Chải chưa có điện lưới quốc gia.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Lục Yên đã tổ chức công bố xã Khai Trung đạt chuẩn nông thôn mới. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Khai Trung đã huy động được trên 20 tỷ đồng để đầu tư kiên cố hóa 12 km đường giao thông nông thôn, xây 3 cây cầu qua suối và mở mới hơn 2 km đường đất. 100% hộ dân được dùng điện lưới, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đạt chuẩn, xã đã đầu tư xây dựng 2 nhà văn hóa, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo bộ xây dựng đạt trên 77%. Trạm y tế được đầu tư khang trang, phục vụ tốt cho việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ người có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 99%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,8%, an ninh trật tự được đảm bảo. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Khai Trung đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.
Sáng nay, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết mô hình điểm giai đoạn 2018-2020, triển khai thí điểm mô hình công dân học tập đơn vị học tập cấp huyện giai đoạn 2020-2021. Sau khi triển khai đại trà các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh, năm 2018, Hội khuyến học tỉnh đã lựa chọn triển khai điểm mô hình cộng đồng học tập tại huyện Trấn Yên, mô hình nâng cao chất lượng dòng họ học tập ở huyện Văn Chấn, mô hình khuyến học với du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ và mô hình trung tâm học tập cộng đồng kiểu mẫu tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Qua triển khai các mô hình đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen học tập ở mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, từ đó tác động tích cực đến chất lượng giáo dục, trình độ dân trí, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, góp phần quan trọng trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương. Giai đoạn 2020-2021, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập, đơn vị học tập tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Thông qua xây dựng thí điểm các mô hình học tập cấp huyện nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để triển khai đại trà mô hình công dân học tập, đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần triển khai có hiệu quả xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng cho 17 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong triển khai các mô hình học tập giai đoạn 2018-2020.
Dự ước số thu ngân sách năm 2020 của huyện vùng cao Mục Trạm Tấu đạt gần 65 tỷ đồng và vượt hơn 80% mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Một trong những giải pháp quan trọng mà huyện Trạm Tấu thường xuyên triển khai trong công tác thu ngân sách đó là rà soát để gia tăng nguồn thu, chống thất thu, hạn chế nợ thuế, quản lý nuôi dưỡng các nguồn thu, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tích cực hỗ trợ người nộp thuế. Phát huy những kết quả đã được, trong năm 2020 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Huyện Trạm Tấu phấn đấu thu nợ dưới 5% tổng thu ngân sách. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu, đặc biệt là thu từ hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, thực hiện tốt công tác quản lý các khoản thu từ đất. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc các khoản thuế liên quan đến hoạt động thủy điện, thực hiện tốt cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế, chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ các chính sách pháp luật thuế đến với người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Hiện toàn tỉnh có 9.700 hectare cây ăn quả các loại, tổng sản lượng quả thu hoạch đến thời điểm này đạt trên 11.000 tấn. Để đạt sản lượng 53.000 tấn quả, hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc diện tích cây ăn quả, nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân, hình thành vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản của tỉnh, cải tạo diện tích cây ăn quả già cỗi bằng các giống mới cho năng suất chất lượng cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh như tăng cường bón phân hữu cơ, sử dụng các chế phẩm sinh học, thụ phấn bổ sung nhằm nâng cao tỷ lệ đậu quả và áp dụng kỹ thuật bao quả để hạn chế phun thuốc trừ sâu.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có 23 thôn bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Những thôn bản chưa kéo được điện lưới quốc gia là do địa hình giao thông phức tạp, đồi núi dốc cao, nằm cách xa trung tâm huyện hàng chục km như Nậm Khắt, Búng Luông, Chế Tạo. Ở một số nơi người dân đã tự mua máy phát điện hoặc góp tiền để kéo đường dây nhưng không đảm bảo an toàn, chất lượng điện không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Điện là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, nhiều thôn bản trên địa bàn huyện Mù Căng Chải chưa có điện lưới quốc gia sẽ gây khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa của lớp 1 sẽ được áp dụng. Thời gian qua, các trường tiểu học trong tỉnh đã nghiên cứu các bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Tuy nhiên, việc các trường tự chọn bộ sách phù hợp đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Theo thông tư 01 của Bộ Giáo dục Đào tạo, ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới cho thấy việc lựa chọn sách giáo khoa là do các trường lựa chọn. Mỗi trường học sẽ thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên là một trong 15 giáo viên tham gia hội đồng lựa chọn sách của nhà trường, cũng là lần đầu tiên được giao quyền tham gia lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới cho biết.
Chúng tôi cũng đã lựa chọn ra những cái bộ sách là theo môn của từng bộ sách một. Ví dụ như là bộ sách phát triển năng lực thì chúng tôi đã chọn ra 4 môn của bộ sách, đó là môn toán và môn tự nhiên xã hội, môn đạo đức và môn âm nhạc. Vì chúng tôi so sánh giữa 5 bộ sách thì chúng ta thấy trong cái bộ sách phát triển năng lực thì 4 cái môn này thì cái nội dung rồi kênh hình, kênh chữ chúng tôi thấy rõ ràng và trình bày khoa học có tính thẩm mỹ nên chúng tôi chọn. Thế và bộ sách thứ hai chúng tôi chọn môn học cho học sinh, đó là bộ kết nối tri thức với cuộc sống, thì chúng tôi chọn 2 môn, đó là môn tiếng Việt và môn hoạt động trải nghiệm. Thì trong 5 bộ sách thì chúng tôi đã lựa chọn cái môn tiếng Việt ở bộ sách kết nối với tri thức với cuộc sống vì nó gần gũi, gắn bó với học sinh, phù hợp với trường chúng tôi nên chúng tôi chọn. Thế và bộ sách thứ 3 chúng cho tôi chọn 2 môn, đó là bộ sách vì sự bình đẳng, dân chủ trong giáo dục, thì chúng tôi chọn cái môn hoạt động trải nghiệm và môn mỹ thuật vì môn hoạt động trải nghiệm và gần gũi thực tế với địa phương chúng tôi và sát thực với học sinh.
Anh Nguyễn Mạnh Hà, đại diện cho phụ huynh học sinh tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho biết thêm.
Chúng tôi cũng lựa chọn từng bộ sách một, thì trong cái tiêu chí lựa chọn thì chúng tôi thấy nó đảm bảo về cái ngữ văn rồi là các cái tình tiết cụ thể trong cái bộ sách giáo khoa để đảm bảo cho cái các vùng miền để chúng ta thực hiện cái việc đảm bảo cái đầu vào của lớp 1 là cái lớp mà lựa chọn ngay từ lúc mới vào thì nó cũng rất là khó khăn. Thế nên là ở các vùng miền thì nó cũng đảm bảo với cái quy trình mà đặt ra trong cái tiêu chí của Bộ Giáo dục đề ra. Bộ sách thì nó cũng phù hợp với giá cả của bình quân trong cái người dân và các phụ huynh trao đổi thì là cũng phù hợp.
Trong quá trình tham gia lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc đã phân công các thành viên nghiên cứu đánh giá sách giáo khoa theo từng nhóm để thống nhất lựa chọn bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hải, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nêu ý kiến như sau.
Trong quá trình thực hiện thì các cô giáo đã lựa chọn được bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục gồm có 8 bộ sách giáo khoa và một bộ sách tiếng Anh của nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là có sự đồng nhất, thuận phù hợp và có sự ủng hộ rất là to lớn của phụ huynh nhà trường. Các bác tham gia rất là tích cực, làm cho nhà trường đã tổ chức được một cái danh mục sách giáo khoa và đã công bố trước phụ huynh học sinh.
Tuy nhiên thực tế việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa cũng đã đang nảy sinh những băn khoăn trong phụ huynh và cơ sở giáo dục. Bởi thông tư 01 của Bộ Giáo dục Đào tạo cuối tháng 3 năm 2020, các trường học phải hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa, nhưng đến nay nhiều trường cũng chưa có quyết định. Cô giáo Vũ Thị Minh, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi nhận thấy là nhìn chung các bộ sách đều có hình thức về kênh chữ chọn lọc, kênh hình thì phong phú, gần gũi, sắc nét, sinh động. Về nội dung thì tích hợp phong phú, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Còn hình thức tổ chức dạy học thì hợp lý, dễ thực hiện, các hoạt động cụ thể, rõ ràng. Nội dung kiến thức trong sách giáo khoa thì phần đã góp phần phát triển các năng lực cho học sinh một cách toàn diện và căn cứ vào các bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành thì chúng tôi đã bỏ phiếu và lựa chọn được 9 đầu sách. Trong đó có 8 đầu sách thuộc 3 bộ kết nối tri thức với cuộc sống vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục và cùng học và phát triển năng lực và một đầu sách tiếng Anh. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện với một tâm thế sẵn sàng để thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Chị Đặng Thị Mai, đại diện phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho ý kiến như sau.
Chúng tôi nhận thấy đây là một vấn đề trọng tâm cần phải đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông để cho các cháu học sinh để dần được tiếp cận mới đến cái môi trường mới và để cái chương trình học được tốt hơn. Qua tuyên truyền thì chúng tôi cũng nhận thấy đây là một cái nhiệm vụ cấp thiết và cần phải được thực hiện ngay, và chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với nhà trường, phụ huynh và học sinh để cho chương trình đổi mới sách giáo khoa năm 2018 để sớm đến được với các con sớm hơn.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường, thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu lựa chọn sách theo đúng tiêu chí đề ra. Cô giáo Vũ Hoàng Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành viên Bái, nói.
Và chúng tôi xác định rằng việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và lựa chọn sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của ngành giáo dục trong nhà trường. Và chúng tôi thì về phía chỗ nhà trường sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đạt kết quả tốt và bắt đầu thực hiện giảng dạy sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020 và 2021. Chúng tôi cũng còn có cái gặp cái khó khăn là về cái nghiên cứu về lựa chọn sách thì trước tiên là bộ đưa ra 5 bộ sách thì chúng tôi phải có một cái thời gian nghiên cứu.
Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học. Vì vậy, việc các cơ sở giáo dục lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 khác nhau không ảnh hưởng đến việc kiểm tra đánh giá học sinh. Điều quan trọng là giáo viên tổ chuyên môn cần tiếp tục nâng cao trình độ và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thiết kế bài giảng để truyền đạt tri thức cho học sinh hiệu quả.
Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động với chủ đề Chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Trấn Yên đã tổ chức chợ nhân đạo không đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đến với chợ không đồng, 125 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, người già trên 65 tuổi, người bị mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được phát phiếu và mua sắm miễn phí các nhu yếu phẩm với giá trị 200.000 đồng một phiếu. Chợ nhân đạo không đồng là mô hình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, là một trong các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2020 của Hội Chữ thập đỏ huyện Trấn Yên. Qua đó góp phần chung tay hỗ trợ chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Yên Bái vừa tuyên dương 79 cháu ngoan Bác Hồ năm 2020. Thời gian qua, nhiều hoạt động của thiếu nhi thành phố Yên Bái đã được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực như phong trào quê nhỏ, nâng cánh ước mơ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đi tìm địa chỉ đỏ. Các phong trào thi đua học tập giữ vở sạch chữ đẹp, phong trào bạn giúp bạn, đưa bạn cùng tiến, các cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông, tiếng hát họa mi, tiếng hát chim sơn ca, phụ trách sao giỏi. Qua cuộc vận động nâng cánh ước mơ bằng hình thức nuôi heo đất, thiếu nhi thành phố Yên Bái quyên góp được 300 triệu đồng, xây dựng 5 công trình vui chơi giải trí, trao tặng hàng nghìn quần áo, chăn ấm, sách vở, bút viết, giúp đỡ các bạn vùng cao, tặng trên 1.000 suất quà cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hưởng ứng cuộc vận động, thiếu nhi Yên Bái thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt trong ngoan Bác Hồ. Thông qua các phong trào đã có trên 80% thiếu nhi đạt học lực khá giỏi, nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 5 năm qua, trên 7.000 đội viên mới được kết nạp, 4.000 đội viên lớn được kết nạp đoàn, trên 50.000 em thiếu nhi đạt danh hiệu trong ngoan Bác Hồ. Nhân dịp này, 79 đội viên thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc trong học tập đã được tặng giấy khen. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, số người chết do COVID-19 trên thế giới đã tăng lên hơn 5.580.000 người, trong đó có hơn 350.000 ca tử vong. Riêng tại Mỹ, số người chết vì dịch COVID-19 đã lên tới 100.579 người, và số người nhiễm dịch này cũng lên tới hơn 1,7 triệu trường hợp. Tuy nhiên, trước áp lực kinh tế, nhiều bang của nước Mỹ đang mở cửa trở lại. Ngày 26 tháng 5, sàn giao dịch chứng khoán New York đã bắt đầu mở cửa hoạt động sau 2 tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Để được trở lại làm việc, những người giao dịch tại sàn chứng khoán New York phải ký cam kết không ký cận sàn chứng khoán New York nếu bị nhiễm SARS-CoV-2 tại nơi làm việc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/4 số thành viên giao dịch trở lại làm việc trong thời gian này. Sàn giao dịch của New York là một trong những sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, mặc dù số người đến làm việc tại đây đã giảm đáng kể trong 20 năm qua, kể từ khi nhiều giao dịch có thể được thực hiện trực tuyến.
Ngày 27 tháng 5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã phát hiện thêm 40 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 11.265 trường hợp. Trước đó, ngày 26 tháng 5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 là trẻ em ở thủ đô Seoul. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 27 tháng 5, một số trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở ở Hàn Quốc đã mở cửa đón học sinh trở lại trường. Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày công bố những hướng dẫn cách đeo khẩu trang cũng như cách sử dụng điều hòa trong trường học. Quyết định tiếp tục mở cửa trường học của chính phủ Hàn Quốc khiến nhiều phụ huynh lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh xuất hiện nhiều ổ dịch mới ở Itaewon trong thời gian vừa qua. Trong khi đó, theo quy định mới của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 26 tháng 5, tất cả hành khách đi xe buýt hoặc các phương tiện giao thông công cộng đều bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Chính phủ Pháp ngày 26 tháng 5 cho biết sẽ đầu tư hơn 8 tỷ euro để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ngày 26 tháng 5, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở phía Tây Bắc, Tổng thống Pháp Macron đã công bố gói tài chính trị giá 8,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 13.000 đô la Mỹ hỗ trợ cho những người dùng đã bị bỏ những chiếc xe chạy bằng xăng được sản xuất hơn 15 năm trước để mua xe điện. Chương trình hỗ trợ sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6. Chính phủ Pháp cũng cam kết sẽ hỗ trợ phát triển pin ô tô điện và sẽ chạy bằng pin nhiên liệu, giúp các nhà sản xuất ô tô Pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này. Tổng thống Pháp Macron hy vọng ngành công nghiệp ô tô của Pháp sẽ đi đầu về công nghệ thân thiện với môi trường.
Việc chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ khai thác nguồn tài nguyên trên mặt trăng đã gây ra làn sóng phản đối trên toàn thế giới. Mới đây nhất, Nga khẳng định không chấp nhận việc tư hữu hóa mặt trăng. Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Dogorin cho biết, Nga có hứng thú với việc tiến hành các thí nghiệm trên mặt trăng nhưng không có ý định khai thác mặt trăng. Ông khẳng định Nga không cho phép bất cứ quốc gia nào biến mặt trăng thành vùng đất riêng, hay nói cách khác là tư hữu hóa mặt trăng. Đây là hành động vi phạm pháp luật và nguyên tắc quốc tế. Mỹ là thành viên của Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967. Hiệp ước này quy định các thiên thể và mặt trăng không phải là đối tượng để các quốc gia chiếm hữu bằng tuyên bố chủ quyền, bằng cách sử dụng, chiếm đóng hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
Ngày 6 tháng 5, một máy bay trực thăng Mi-8 của lực lượng không quân Nga đã bị rơi trong khi cất cánh tại sân bay Anadolu thuộc khu tự trị Chukotka, khiến cả 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay bị rơi từ độ cao 15m. Nguyên nhân được cho là do lỗi kỹ thuật. Theo phát ngôn viên cơ quan cứu nạn Nga, chiếc trực thăng khi vừa cất cánh đã bị mất kiểm soát rồi rơi xuống và bốc cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cả hai hộp đen đều đã được tìm thấy. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan tới trực thăng Mi-8 tại Nga trong vòng một tuần qua. Trước đó, một chiếc Mi-8 của không quân Nga đang bay huấn luyện thì bị rơi gần Moscow, cũng khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1402 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, nhất là một số sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xia. Để hiểu rõ nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết luật phòng chống tác hại của thuốc lá được ban hành như thế nào?
Ở Việt Nam được thế giới đánh giá cao trong việc ban hành các văn bản về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tháng 11 năm 2004, Chủ tịch nước đã phê chuẩn công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Và tháng 6 năm 2012, thì Quốc hội đã thông qua các quy định của công ước khung luật phòng chống tác hại của thuốc lá và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Luật quy định toàn diện về quyền trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các biện pháp giảm cung và giảm cầu thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng chống tác hại của thuốc lá. Và luật phòng chống tác hại của thuốc lá là văn bản pháp lý quan trọng cao nhất và toàn diện, thể hiện sự cam kết chính trị mạnh mẽ và cái đầu tư của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa ông, là hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 với cái chủ đề là bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các cái sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá, nhất là các tác hại của các cái sản phẩm thuốc lá mới như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai công tác này như thế nào thưa ông?
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực cái chương trình phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh, thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu cho Sở Y tế cũng như Ủy ban nhân tỉnh ban hành công văn số 1402 ngày 18 tháng 5 năm 2020 về tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và cái tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5 năm 2020. Trong đó thì yêu cầu các cái ban ngành của tỉnh, rồi ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các cái hoạt động tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, và các cái cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, tập trung vào các cái nội dung như là truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, tác hại của các cái sản phẩm thuốc lá mới như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, và trách nhiệm của cái người đứng đầu cơ quan tổ chức địa phương, người đứng đầu các cái địa điểm cấm hút thuốc lá. Và về cái trách nhiệm của người hút thuốc thì không hút thuốc tại các cái điểm có quy định cấm, và không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, có phụ nữ mang thai, có người bệnh, người cao tuổi, và phải giữ cái vệ sinh chung như là bỏ tàn mổ thuốc đúng nơi quy định tại những cái điểm được phép hút thuốc. Và tiến hành tổ chức treo các cái khẩu hiệu tuyên truyền trên các cái trục đường giao thông chính và tại các trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, và treo cái biển cấm hút thuốc lá tại các cái địa điểm cấm hút thuốc như là nơi làm việc, cơ sở y tế, rồi trường học, rồi khách sạn, nhà hàng và các cái địa điểm khác theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, và đưa cái nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào cái kế hoạch hoạt động hàng năm, và đưa cái quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào cái quy chế của các cái cơ quan đơn vị, và lồng ghép cái phong trào xây dựng làng văn hóa, rồi sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, lồng ghép với nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước tại các cái thôn bản, khu dân cư, quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, và tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.
Thưa ông, để tiếp tục thực hiện vào luật phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như là hưởng ứng cái tuần lễ này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì ạ?
Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục tham mưu để triển khai đưa cái nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, như là treo biển cấm hút thuốc tại các cái địa điểm cấm hút thuốc như là nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, các cái nhà hàng và các cái địa điểm khác theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, và thực hiện tuyên truyền tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế, ý nghĩa của việc thực hiện cái môi trường không khói thuốc, và các cái mô hình, các cái tấm gương ở cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, rồi tấm gương các cá nhân tiêu biểu trong các cái nỗ lực tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, và đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cái địa điểm mà có quy định cấm hút thuốc lá.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đã diễn ra lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam 2019. Vượt qua người đồng đội Nguyễn Quang Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng xuất sắc giành danh hiệu cao quý ở nội dung dành cho nam. Năm 2019 được coi là một năm hết sức thành công đối với cá nhân Đỗ Hùng Dũng. Cùng với câu lạc bộ Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng đã giành cú ăn ba lịch sử gồm chức vô địch siêu cúp quốc gia, chức vô địch V-League và chức vô địch cúp quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ sinh năm 1993 đã cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á tại Asian Cup 2019. Tại vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, Đỗ Hùng Dũng cùng các đồng đội đã thi đấu hết sức thành công khi tạm thời dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 lượt trận. Đáng chú ý, tại SEA Games 30 vừa qua, Đỗ Hùng Dũng với lối chơi cơ động luôn thông minh đã trở thành nhạc trưởng của U22 Việt Nam, có đóng góp to lớn vào chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam với tấm huy chương vàng SEA Games 30. Ở hạng mục dành cho nữ, vượt qua Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như nhận giải thưởng cao quý nhất dành cho bóng đá nữ. Đêm qua dạng sáng nay đã diễn ra 4 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 28 Bundesliga. Với chiến thắng quan trọng của Bayern Munich trong trận siêu kinh điển nước Đức với Dortmund, phút 43 từ một tình huống tấn công khá đơn giản, Kimmich có bóng ngay trước vòng cấm Dortmund trước khi bấm bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Berkey mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Dortmund tiếp tục là những người kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tiếp tổ chức hãm thành. Nhưng sợ vô duyên của các cầu thủ tấn công cùng khả năng cản phá xuất thần của thủ thành Neuer liên tiếp khiến chủ nhà nản lòng. 1-0 là tỷ số đủ để Bayern Munich giành trọn 3 điểm, hơn Dortmund 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở một cặp đấu khác, Bayer Leverkusen đã không thể giữ được mạch trận thăng hoa của mình sau mùa dịch Covid-19. Khi nhận thất bại tan nát 1-4 ngay trên sân nhà trước Wolfsburg, qua đó bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League. Phút 43 từ cú đá phạt của Maximilian Arnold, trung vệ Paul Grašić có pha đánh đầu cận thành chính xác mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, mọi chuyện dần trở nên bất kiểm soát khi đội Wolfsburg vẫn đặc biệt tỏ ra nguy hiểm ở các pha phản công. Chỉ trong vòng 11 phút giữa hiệp 2 từ phút 64 đến phút 75, lần lượt Arnold, Seven và Paul Grašić tỏa sáng để mang về 3 bàn thắng nữa cho đội khách. Những nỗ lực của Leverkusen chỉ có thể giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút 85 với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, Borgard Linsger. AC Milan đã làm kiểm tra y tế và bác bỏ thông tin tiền đạo Ibrahimovic bị chấn thương, gót chân Asin, đứng trước có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp cầu thủ. Tuyên bố của AC Milan nêu rõ Zidane đã bị tổn thương ở cơ bắp chân phải, tuy nhiên gót chân của anh ấy hoàn toàn nguyên vẹn. Cuộc kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện trong 10 ngày tới. Trước đó, chân sút người Thụy Điển dính chấn thương trong buổi tập ngày thứ hai. Truyền thông Italia đưa tin Ibra đã đứt gân và tổn thương gót chân Asin. Loại chấn thương có thể chấm dứt sự nghiệp cầu thủ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.